Fox's 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát hành trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Bao lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Mùa hè vẫn còn rất là nóng, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả, hôm nay rất là nóng ở bên Dallas với xác suất mưa vào khoảng 20% mà thôi. Ngày nào cũng vậy, phải tới ngày Chủ nhật thì lúc bây giờ mưa sẽ nhiều hơn nhưng mà không có giảm cái sức nóng của cái mùa hè. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 95 độ, thấp nhất là 77, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế. Rồi ngày thứ hai đầu tuần cũng vẫn tiếp tục nóng. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay nếu mà mọi sự thuận tiện thì bắt buộc là ngay cả những cái công dân của Hoa Kỳ khi mà đi những cái chuyến bay quốc tế là họ sẽ phải bị rà mặt, tức là scan face, cái khuôn mặt của mình, họ scan, chính phủ sẽ scan từng chút trên cái khuôn mặt để mà lưu trữ trong cái hệ thống. Và như vậy đó, theo như là một số những cái nhà mà họ bảo vệ về cái quyền riêng tư, họ cho rằng là đây là một cái bước mà chính phủ muốn hoàn toàn kiểm soát người dân. Bộ Nội an của Hoa Kỳ họ có nói đây là một cái cách duy nhất để mà có thể thành công trong cái việc mở rộng một số những cái chương trình theo dõi những người ngoại quốc không có thuộc thành phần di dân. Họ buộc là tất cả những cái người này theo đúng như là luật ban hành năm 2004 là họ sẽ phải đệ trình cho chính phủ về cái bản scan cái khuôn mặt để xác định cái danh tánh của họ. Nhưng mà cho tới giờ phút này quý vị cũng biết là không có ai scan cái khuôn mặt cả, mà họ chỉ có đệ trình cho chính phủ về cái bản in dấu tay mà thôi, cũng như là những cái tấm hình chụp trước khi mà họ có thể đi vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cho tới nay thì Bộ An ninh Nội địa họ nói rằng là họ đã hoàn tất về cái giai đoạn cuối của cái việc là sẽ áp dụng trong cái vấn đề scan cái bộ mặt của bất cứ một người ngoại quốc nào. Và cái điều mà họ muốn là nhắm vào về cái việc mà theo dõi những người mà họ người ngoại quốc ở lại Hoa Kỳ khi mà visa đã hết hạn, hoặc là có thể siết chặt về vấn đề an ninh. Tuy nhiên là cái cơ quan này cũng nói là tất cả những công dân của Hoa Kỳ cũng phải scan trong cái khuôn mặt của họ nằm trong cái chương trình này thì nó mới hoàn hảo. Và những cái người mà bảo vệ cho cái quyền riêng tư thì họ nói rằng rõ ràng là cái điều này bên cái Bộ Nội an không có quyền làm như vậy, mà phải đợi cho Quốc hội ban hành cái đạo luật chính thức thì mới được. Người ta cho biết, chính phủ cho biết là năm sau thì phi trường Houston và phi trường lớn như là Boston hoặc là Washington là sẽ bắt đầu khởi sự cái chương trình này đầu tiên để mà làm một cái thí điểm xem coi là cái chương trình này nó có kết quả hay không, là bởi vì những cái khu vực này được xem là có nhiều chuyến bay quốc tế nhất bắt đầu vào năm tới. Như vậy là anh Khôi Nguyên, nếu mà anh có đi ra ngoại quốc á, vào năm sau là anh sẽ bị rà cái khuôn mặt của anh đấy nha, là scan cái khuôn mặt của anh luôn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái việc mà sử dụng cái fingerprint á, thì cũng có một vài trường hợp không biết bằng cách nào họ có thể họ làm giả được cái dấu vân tay, cho nên cũng không có an toàn. Cho nên là việc mà đưa vào sử dụng cái việc mà quét cái khuôn mặt như vậy, nó cũng là một cái điều rất là cần thiết để mà chúng ta có thể rà soát được những cái tên nghi phạm cũng như là tội phạm, và qua đó thật ra thì cái việc mà quét cái khuôn mặt như vậy, chủ yếu là chúng ta dùng cái kỹ nghệ là dùng để nhận dạng cái gọi là cái móng mắt, tức là rất là khó để có thể làm giả, bởi vì mỗi một người thì ai cũng có một cái móng mắt rất là riêng biệt, và khi mà scan như vậy, khi mà quét qua như vậy á, thì tất cả các information của mình nó sẽ đều được lưu trữ và nó sẽ được hiện lên, và do đó thì khó mà có thể chúng ta làm giả được. Vân tay thì có thể, nhưng mà cái khuôn mặt thì có thể là mỗi người có một cái khuôn mặt khác nhau. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin, chúng ta biết là đang vào mùa hè thì trời rất là nóng, và do đó thì cũng là một cái cơ hội để mà các cái loài muỗi phát triển, và chúng ta cũng đã từng biết đến cái căn bệnh virus Zika. Và hôm nay thì một bản tin theo Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng chúng ta biết cái virus Zika là nó xuất phát từ các quốc gia Nam Mỹ, và đặc biệt là tại Ba Tây thì đang có cái dấu hiệu bùng phát trở lại, bởi vì cái tình trạng thiếu vệ sinh cũng như là điều kiện nước đã dẫn đến sự bùng nổ trở lại của virus Zika ở Ba Tây, và khiến cho cái đất nước này khó có thể phục hồi trong thời gian sớm nhất. Thì Ba Tây đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với bệnh truyền nhiễm muỗi và gây ra cái virus Zika vào tháng 5, 18 tháng sau khi mà rất là nhiều các cái vụ gia tăng do các cái ca bệnh do cái virus này gây ra, liên quan tới việc là dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên thì Tổ chức Y tế Thế giới mới đây lại tiếp tục cảnh báo về nguy cơ có thể coi như rằng là bùng phát một cái dịch cúm mới, và cho biết rằng là Ba Tây đã làm quá ít để giúp cho hàng triệu người không có nước, qua đó thì họ không có đủ các cái dịch vụ vệ sinh, và chúng ta biết rằng là khi mà không có thể mà có đầy đủ các cái dịch vụ chăm sóc vệ sinh thì sẽ rất là dễ làm tăng cơ hội cho các cái loài muỗi phát triển, và từ đó thì sẽ mang cái virus Zika này quay trở lại. Và báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận rằng bởi vì hơn 1/3 người Ba Tây đã không thể có được các cái nguồn cung cấp nước đầy đủ, và do đó thì họ thường dự trữ các cái nguồn nước trong các cái bể, và đây là cơ hội thuận lợi cho cái quá trình sinh sản muỗi và lây lan virus. Và các nhà nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là các cái loại nước được tái chế và đưa vào sử dụng lại tại các cộng đồng, đôi khi thì nó lại được chứa trong các cái bể chứa nước rất là bẩn, và đây cũng là một cái nơi lý tưởng cho việc sinh sản của muỗi. Và báo cáo cũng kêu gọi chính phủ là nên hỗ trợ nhiều hơn cho trẻ em, vốn là một trong những cái thành phần mà rất là dễ bị ảnh hưởng bởi virus Zika. Trong nhiều trường hợp thì tại Ba Tây đã có rất nhiều phụ nữ đã chọn cái việc phá thai, bởi vì khi mà biết rằng mình bị nhiễm virus Zika thì họ sợ rằng là những cái đứa con sinh ra sẽ có thể bị các cái dị tật liên quan tới việc teo não. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đã có rất là nhiều các cái phụ nữ trong thời gian vừa qua tại Ba Tây đã tìm cách phá thai khi mà biết rằng là mình đã mang trong người cái virus Zika. Mặc dù là bản thân của cái con virus này nó chỉ gây ra những cái triệu chứng nhẹ, tuy nhiên trong một vài trường hợp thì vẫn có thể dẫn đến các cái dị tật rất là nặng, gồm như là các em bé sinh ra thì sẽ có cái não nhỏ hơn, coi như là teo lại so với những em bé bình thường. Ngoài ra thì đối với các em mà ở tuổi vị thành niên thì các cái dị tật khác bao gồm như là động kinh, vấn đề liên quan tới tai, nghe và nói cũng như là các cái chân tay có thể bị biến dạng. Chính phủ thì đã cung cấp rất là nhiều các cách điều trị và hỗ trợ tài chính cho các gia đình mà có các em nhỏ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì tại nhiều cái vùng nông thôn thì họ cho biết rằng vẫn chưa được có cái sự giúp đỡ. Và theo các cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là nếu trong thời gian tới mà nếu như chính phủ Ba Tây cũng không tiếp tục có những sự hỗ trợ thì sẽ không đặt trường hợp rằng là quốc gia này sẽ tiếp tục trải qua một cái đợt dịch lớn hơn. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyên tất cả mọi người, đặc biệt rằng là những cái người công dân Hoa Kỳ, khi đi tới Ba Tây thì nên suy nghĩ kỹ và nên chuẩn bị rất là nhiều thứ, để vì sợ rằng khi mà tới đây du lịch và quay trở lại mang theo các cái mầm móng của virus Zika thì nó sẽ tiếp tục gây ra nhiều căn bệnh hơn trên toàn Hoa Kỳ. Hiện thì tại tiểu bang Florida thì cũng có những trường hợp đã bị nhiễm virus Zika khi mà đi du lịch từ Ba Tây quay trở lại. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái loại Zika nó rất là nguy hiểm, nhất là trong cái trường hợp gần đây nó lại lây lan đến cả những cái quốc gia lớn như là tại Hoa Kỳ nữa. Chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận. À, thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có đăng một cái câu chuyện cũng khá là ghê rợn. Đó là tại bên Nhật thì người ta đang xử một cái vụ một người đàn bà giết nhiều người đàn ông. Thì cái người đàn bà này mà báo chí đặt cho một cái hỗn danh là bà quá phụ đen. Bởi vì bà này đã từng tự thú ở trên tòa là đã đầu độc những cái người chồng của bà. Mà không phải là một người đàn ông mà có tới 6 người đàn ông đã bị bà này bà đầu độc cho chết. Trong đó có 4 người đã chính thức là chồng, còn 2 người đàn ông kia đó chỉ là bạn trai. Bà Shisako Kakihi này năm nay 70 tuổi rồi, bị bắt từ năm 2014 và bị bắt về cái tội là đã đầu độc chết, giết chết người chồng thứ tư của bà là ông Isao Kakihi, 75 tuổi, là một người đã về hưu khi mà người ta tìm thấy xác của ông này ở trong cái căn nhà ở thành phố Muko, cách thành phố Kyoto không có xa. Thì khi mà ra tòa đó thì bà này cũng nghiêm nghị, nhưng mà khi mà hỏi về cái việc mà giết chồng bà thì bà nói rằng là chính tôi đã giết chồng tôi và tôi không có ý định là sẽ che giấu về cái tội ác này. Bà còn nói rằng là tôi sẽ ngậm cười chín suối nếu mà ngày hôm nay tôi bị xử tử. À, bà Isao này đã giết tới 6 người như thế và người ta thấy rằng là không hiểu bà có cái lý do gì để mà giết người như vậy. Thì bà cũng nói rằng là tôi không có làm điều gì gọi là sai. Bởi vì đó, khi mà hỏi là lý do tại sao bà lại giết cái người chồng cuối cùng này, bà nói rằng là khi mà tôi cưới ông này thì ông không có cho tôi đồng nào hết. Và tôi cảm thấy là cái ông chồng này của tôi có vẻ như là kỳ thị tôi, không có đối xử tôi tốt, giống như là người vợ cuối cùng của ông ấy. Và thành ra là làm cho tôi tức giận, thế là bà giết. Thì tất cả những cái nạn nhân mà bà này bà giết ấy, thì ở cái độ tuổi 70 cho đến 80 tuổi, tức là rất già rồi. Và người ta phỏng định đó là bà này nghe nói là đã được thừa hưởng gia tài của những cái ông cụ này lên tới cả 1 tỷ yên, tức là vào khoảng 8.8 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng không biết là bà này bà cưới mấy ông cụ này rồi giết, chắc có lẽ là cũng muốn có tiền đây anh Đăng Khoa.
Giết người á, thật ra thì chúng ta nói, nhưng mà nếu mà phạm một cái tội giết một người đã là coi như rất là ghê gớm rồi. Bà này bà giết tới 6 người mà thật ra thì cũng không biết rằng là bà này bà có cái vấn đề về thần kinh hay không, tại vì thấy cái cách trả lời của bà thì cũng không có gọi là quá hoảng sợ, giống như rằng là mình làm cái chuyện đó rất là bình thường. Đây cũng là một cái việc mà rất là chúng ta thấy rằng không có, Đăng Khoa nghe cái bản tin này thì cũng hơi bất ngờ, tại vì không nghĩ là giết người mà có thể dễ dàng mà khi mà đi ra tòa đứng mà nói chuyện mà cũng không có cảm giác sợ hãi như vậy. Thưa quý vị, là trước khi mà kết thúc phần tin Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin nhỏ, hầu như rằng là năm nào tại tiểu bang Texas thì cũng có một cái ngày này. Tức là khi mà tháng 8, chúng ta biết rằng là bây giờ là tháng 7 và tháng 8 thì sẽ là cái tháng mà rất là nhiều các cái em học sinh sẽ quay trở lại trường. Và do đó thì tại tiểu bang Texas thì từ ngày 11 tháng 8 cho tới ngày 13 tháng 8 sẽ là những ngày mà chúng ta có thể đi mua các cái đồ cho các em, như là các cái dụng cụ học tập và các cái loại cặp, các cái loại quần áo mà không cần phải trả tiền thuế. Và những cái người mà đi mua sắm như vậy thì có thể save được một cái khoản tiền cho những cái mặt hàng mà dưới 100 Mỹ Kim. Và trong cái thời gian mà từ ngày 11 tháng 8, ngày 12 tháng 8 cho tới ngày 13 tháng 8 thì chúng ta đi mua những cái áo quần, những cái dụng cụ học tập như là viết, rồi bút, rồi sách thì chúng ta sẽ không cần phải trả thuế. Tuy nhiên những cái vật khác như là các cái máy điện toán hoặc là các cái software thì chúng ta vẫn phải trả thuế. Mỗi một năm như vậy thì các cái báo cáo cho biết rằng là những cái bậc phụ huynh đi mua sắm cho các em trong những cái ngày gọi là tax free weekend như vậy thì sẽ save được một cái số tiền lên đến là 92 triệu Mỹ Kim cho tại tiểu bang Texas không thôi. Nói gì thì nói thì các em bây giờ thì còn quá sớm để mà nghĩ rằng là sẽ quay trở lại trường. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều các cái cửa hàng cũng đã bắt đầu có các cái chương trình promotion cho việc coi như rằng là gọi là back to school. Và cho đó thì họ cũng đưa ra khá là nhiều các chương trình promotion cũng như là việc chúng ta sẽ được giảm thuế từ ngày 11 cho tới ngày 13 tháng 8 của năm nay. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có được một buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.